Tiến Tú và anh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ Bảy ngày 23 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024.
Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 18 ca đậu mùa khỉ trong 2 tháng đầu năm.
Giá vàng tiếp tục quay đầu giảm mạnh.
Bộ Y tế Hàn Quốc yêu cầu điều tra vụ kêu gọi phá hủy hệ thống y tế. Sau đây là nội dung chi tiết.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Theo đó, kỳ thi được tổ chức từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 6. Trong đó, ngày 26 tháng 6, các thí sinh làm thủ tục dự thi. Ngày 27 đến ngày 28 tháng 6 tổ chức thi. Ngày 29 tháng 6 sẽ là ngày dự phòng. Thời gian công bố kết quả thi dự kiến vào 8 giờ ngày 17 tháng 7. Sau đó, các địa phương tiến hành xét tốt nghiệp cho học sinh dự thi và sử dụng kết quả thi tốt nghiệp để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng theo kế hoạch. Trong tháng 4 và tháng 5, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức các hội nghị tập huấn kỹ thuật về công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 cho tất cả các địa phương.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản gửi các đơn vị giáo dục trên địa bàn yêu cầu nghiêm túc thực hiện công tác tuyển sinh mầm non lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2024-2025 trên địa bàn thành phố. Theo đó, các cơ sở giáo dục thu giữ hồ sơ của học sinh nếu học sinh không có nguyện vọng theo học tại trường, không được yêu cầu học sinh hoặc cha mẹ học sinh nộp tiền giữ chỗ hay bất cứ khoản thu nào khác không đúng quy định, gây khó khăn, bức xúc cho học sinh, cha mẹ học sinh và dư luận xã hội.
Trước đó, theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm học mới, Hà Nội sẽ có khoảng 135.000 học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, tăng 5.000 em so với năm học trước, trong khi tỷ lệ chỉ tiêu đỗ vào lớp 10 các trường công lập năm nay khoảng 60%. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có khoảng 81.000 em đỗ vào các trường công lập, còn lại 54.000 em không đỗ, phải theo học trường tư hoặc trường nghề.
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa báo cáo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về công tác trọng tâm y tế trong quý 1/2024. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, tính từ đầu năm đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 18 ca đậu mùa khỉ. Đến nay chỉ còn 3 ca đang cách ly tại nhà. Đối với dịch COVID-19, tổng số ca từ đầu năm đến nay là 268 ca. Dịch tay chân miệng là hơn 1.400 ca, tăng đến hơn 147% so với cùng kỳ 2023. Riêng dịch sốt xuất huyết là hơn 1.900 ca.
Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ vừa cho biết, kỳ chiều cường rằm tháng 2 âm lịch, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ tăng dần. Theo đó, từ ngày mai 24 tháng 3 đến ngày 26 tháng 3 sẽ là giai đoạn xâm nhập mặn cao điểm của đợt này. Danh mặn tại các cửa sông chính có thể lên đến mức 4 phần nghìn. Mức độ mặn này không thể lấy được nước ngọt để sinh hoạt hay sản xuất. Mặn sẽ lấn sâu vào khoảng 60 km, đặc biệt trên sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây. Phạm vi xâm nhập mặn có thể lên tới từ 70 đến 90 km. Cùng đó, nước từ thượng nguồn về thấp bất thường, gió trướng lại đang mạnh lên, có thể làm mặn vào tiến sâu hơn so với dự báo thêm từ 5 đến 10 km.
Hai ngày kể từ thời điểm chính phủ yêu cầu minh bạch và thanh tra các đơn vị kinh doanh vàng, giá vàng trong nước đã quay đầu giảm liên tục. Cụ thể, tính đến chiều tối qua 22 tháng 3, giá vàng SJC đã quay về mức 77,8 đến 79,8 triệu đồng trên một lượng, giảm 1 triệu đồng một lượng so với mở cửa phiên giao dịch buổi sáng và giảm hơn 2 triệu đồng mỗi lượng nếu so với phiên giao dịch sáng ngày 21 tháng 3. Chênh lệch giá mua vào bán ra ở mức cao khiến người nắm giữ vàng thua lỗ ngay khi mua vàng.
Lãi suất tiết kiệm vẫn tiếp tục xu hướng giảm từ đầu năm đến nay. Khảo sát với hơn 40 ngân hàng cho thấy khoảng 10 đơn vị còn niêm yết lãi suất từ 5% trở lên cho kỳ hạn 12 tháng và cao nhất là ở mức 5,3%. Một số chuyên gia phân tích tài chính nhận xét lãi suất hiện ở mức thấp như hiện nay, đặc biệt là với tiền gửi ngắn hạn, người gửi tiền không có lãi. Do đó, khi các kênh đầu tư khác hồi phục, dòng tiền tiết kiệm sẽ chuyển hướng mạnh hơn. Trong đó, chứng khoán và bất động sản dự kiến sẽ dần thu hút dòng tiền nhàn rỗi.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 22 tháng 3 cho biết Nga không biết gì về thông tin cho rằng Houthi cam kết với Nga và Trung Quốc không tấn công các tàu của hai nước này trên Biển Đỏ. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng không bình luận về thông tin từ hãng tin Bloomberg cho rằng Trung Quốc và Nga đã đạt thỏa thuận với lãnh đạo lực lượng Houthi ở Yemen về việc không cản trở tàu của hai nước này đi qua Biển Đỏ. Trước đó, hãng tin Bloomberg ngày 21 tháng 3 dẫn một số nguồn thạo tin cho biết Trung Quốc và Nga đạt được thỏa thuận với lực lượng Houthi sau các cuộc đàm phán tại Oman. rằng lực lượng Houthi ở Yemen đã đảm bảo với Trung Quốc và Nga rằng tàu thuyền của hai nước này có thể đi qua Biển Đỏ và Vịnh Aden mà không bị tấn công.
Ngày 22 tháng 3, quân đội Israel xác nhận đã bắt giữ hàng trăm chiến binh của các phong trào Hamas và Hồi giáo Jihad, bao gồm cả một số nhân vật cấp cao phụ trách an ninh và chỉ huy quân sự, trong khi mở rộng cuộc đột kích vào Al-Shifa, bệnh viện chính của Gaza. Người phát ngôn của quân đội Israel cho biết, trong số những người bị bắt giữ có 3 chỉ huy quân sự cấp cao của phong trào Hồi giáo Jihad. Các chỉ huy và 2 nhân vật cấp cao của Hamas chịu trách nhiệm về các hoạt động ở bờ Tây, cùng một số nhân vật phụ trách an ninh nội bộ của Hamas. Các phong trào Hamas và Hồi giáo Jihad chưa có bình luận gì về thông tin này.
Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Anh và Australia đã nhấn mạnh sự cần thiết của một lệnh ngừng bắn ngay lập tức tại dải Gaza, trong bối cảnh sức ép ngoại giao gia tăng đối với kế hoạch tấn công của Israel nhằm vào thành phố Rafah, phía nam vùng lãnh thổ này. Lời kêu gọi trên được đưa ra chỉ vài giờ trước khi Mỹ đệ trình một nghị quyết lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong đó nhấn mạnh đến sự cần thiết của một lệnh ngừng bắn ngay lập tức.
Liên minh châu Âu EU đã đề xuất nhóm đặc nhiệm tìm kiếm cách thức sử dụng ngân sách phòng thủ chung để mua vũ khí giúp Ukraine. Khối này có thể lách luật hiện thời nhằm đạt mục đích đó. Cụ thể, Brussels đang tích cực khảo sát cách lách qua một số điều khoản của Hiệp ước EU cấm mua vũ khí bằng ngân sách của liên minh này, trong bối cảnh họ gia tăng nỗ lực tăng tài chính cho phòng thủ của khối và cho Ukraine. Những bên đề xuất mong muốn có một cách giải thích hợp lý, linh hoạt hơn đối với điều khoản, mà theo đó EU có thể trở thành bên mua trực tiếp các vũ khí sát thương và đóng vai trò lớn hơn trong ngành công nghiệp phòng thủ của châu lục. Nhóm đề xuất kỳ vọng các nước thành viên EU sẽ ủng hộ ý tưởng này, trong bối cảnh một số quốc gia EU vẫn rất dè dặt với động thái đó.
Ngày 22 tháng 3, Bộ Y tế Hàn Quốc đã yêu cầu cảnh sát vào cuộc điều tra về một bài đăng trực tuyến kêu gọi các bác sĩ tiếp tục đình công nhằm phá hủy hệ thống y tế nước này. Bộ Y tế Hàn Quốc đã yêu cầu cảnh sát điều tra bài viết này vì coi đây là mối đe dọa trực tiếp đến tính mạng người dân. Cuộc đình công của các bác sĩ tập sự trên toàn Hàn Quốc đã kéo dài hơn một tháng, bắt đầu từ ngày 19 tháng 2. Khoảng 90% trong số 13.000 bác sĩ tập sự trên toàn Hàn Quốc đã đồng loạt nghỉ việc để phản đối việc chính phủ nước này tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào trường y. Do đó, các phẫu thuật và các dịch vụ y tế công cộng khác cũng bị hủy bỏ hoặc trì hoãn tại các bệnh viện lớn.
Văn phòng Tổng trưởng lý bang New York đã đệ trình các phán quyết tại quận Westchester. Đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy bang này chuẩn bị tịch thu tài sản của ông Trump. Theo đó, bang New York đang chuẩn bị thu giữ sân golf và khu đất tư nhân của ông Donald Trump ở phía bắc Manhattan, được gọi là Seven Springs. Ông Trump hiện có 4 ngày để đáp ứng phán quyết hoặc yêu cầu tòa phúc thẩm cho phép ông nộp một số tiền nhỏ hơn hay trì hoãn việc nộp khoản thanh toán cho đến sau khi kháng cáo.
Ở một diễn biến khác, đội ngũ vận động tranh cử ông Trump và Ủy ban Hành động Chính trị Save America, hai tổ chức chủ chốt trong hoạt động tranh cử lần này của cựu tổng thống, cho biết đã huy động được 15,9 triệu đô la Mỹ vào tháng 2 và kết thúc tháng với 37 triệu đô la Mỹ trong tay. Con số này đã tăng so với tháng 1 khi số tiền huy động được chỉ dừng lại ở con số 13,8 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa đủ để giúp ông bắt kịp với đối thủ Joe Biden và đảng Cộng Hòa trong chiến dịch tranh cử lần này, đặc biệt trong bối cảnh ông Trump đang vướng phải nhiều lùm xùm về mặt pháp lý. Trong khi đó, đội ngũ vận động tranh cử của Tổng thống Joe Biden đã huy động được 53 triệu đô la Mỹ vào tháng trước và hiện đang có 155 triệu đô la Mỹ. Bên cạnh đó, theo hồ sơ mới nhất gửi lên Ủy ban Bầu cử Liên bang, tài khoản tranh cử chính của ông Biden cũng huy động được 21 triệu đô la Mỹ trong tháng 2 và kết thúc tháng với 71 triệu đô la Mỹ trong tay.
Tiếp theo là các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Tiếp nối cơn sốt phòng vé với hàng loạt các tác phẩm chất lượng lần lượt ra mắt trong tháng 3, điện ảnh xứ Kim Chi tiếp tục mang đến Người chết trở về, tác phẩm ra mắt dịp Tết Nguyên đán tại quốc gia này với sự tham gia của hai cái tên gạo cội Jo Jin Gung và Kim Hye. Phim lấy chủ đề về các giám đốc bù nhìn, những người đứng tên trên danh nghĩa cho các doanh nghiệp nhưng không nắm quyền điều hành. Nhìn thì tưởng chừng vô hại, song các giám đốc bù nhìn này lại là một trong những mắt xích quan trọng trong các đường dây tội phạm kinh tế quy mô lớn.
Trong bảng xếp hạng top 10 của Netflix từ ngày 11 đến 17 tháng 3, bộ phim Nữ hoàng nước mắt đang đứng vị trí thứ 3 với thành tích 3,4 triệu lượt xem. Theo các báo cáo, Queen of Tears thống trị bảng xếp hạng ở 9 quốc gia, vùng lãnh thổ, bao gồm Hàn Quốc, Hồng Kông, Trung Quốc, Indonesia, Nhật Bản, Philippines, Singapore, Thái Lan, Đài Loan, Trung Quốc và Việt Nam. Ấn tượng hơn nữa là bộ phim này hiện đang ở vị trí trong top 10 tại 28 quốc gia trên toàn cầu.
Theo tờ Sun UK, nam diễn viên người Anh Aaron Taylor-Johnson sẽ là gương mặt tiếp theo đảm nhận vai diễn điệp viên huyền thoại James Bond. Trước đó, tài tử Daniel Craig đã giữ vai diễn James Bond trong suốt 15 năm. Nguồn tin nội bộ cho biết Aaron Taylor-Johnson sẽ ký hợp đồng trong tuần này sau khi nhận được lời đề nghị từ hãng. Sinh năm 1990, tài tử mang dòng máu Lai, Anh Mỹ, từng tham gia diễn xuất từ 5-6 tuổi và sắm cho mình nhiều vai diễn trong các phim hành động đình đám.
Tiếp theo là các tin tức thể thao đáng chú ý. Chia sẻ trước truyền thông, huấn luyện viên Luis Enrique khẳng định luôn muốn trở lại dẫn dắt Barca trong tương lai. Nhưng hiện tại, ông tôn trọng Paris Saint-Germain vì vẫn còn hợp đồng với sân công viên các hoàng tử. Nhà cầm quân này tỏ ra tiếc nuối vì hồi mùa hè năm ngoái, ông sẵn sàng trở lại Camp Nou, nhưng Xavi đang tiếp quản ghế nóng của Barca.
Do dính chấn thương mắt cá, Harry Kane sẽ không tham dự trận giao hữu với Brazil vào đêm nay. Vì vậy, huấn luyện viên Gareth Southgate đã tính tới khả năng trao cơ hội đá chính cho Ivan Toney hoặc Ollie Watkins. Ngoài Kane, tam sư còn mất Bukayo Saka vì chấn thương.
Cựu tiền đạo người Hà Lan Dedwick đánh giá rất cao khả năng cầm quân của Xabi Alonso, nên cho rằng người đồng đội cũ của mình đã sẵn sàng tiếp quản ghế nóng ở Anfield và gặt hái thành công ở đây.
Theo tờ Record, Chelsea đã cử tuyển trạch viên tới Guimarães để xem tiền đạo Victor Gyökeres ở trận giao hữu giữa Bồ Đào Nha và Thụy Điển. Ở trận đấu này, chân sút của Sporting Lisbon đã ghi một bàn thắng. Đây là lần thứ ba trong tháng này The Blue theo dõi tiền đạo người Thụy Điển.
Thất vọng vì trận hòa Singapore 2-2, hậu vệ đội trưởng Zhen Limben của tuyển Trung Quốc đã tuyên bố từ giã sự nghiệp quốc tế. Theo Sohu, anh sẽ chính thức khép lại sự nghiệp quốc tế sau màn tái đấu Singapore vào ngày 26 tháng 3 tới. Tính đến nay, hậu vệ 34 tuổi này đã trải qua 105 trận đấu cùng đội tuyển Trung Quốc.
Vé dự khán trận Việt Nam-Indonesia đã được VFF mở bán trực tuyến, nhưng số lượng vẫn còn. Vì vậy, hôm qua, VFF đã quyết định mở bán theo hình thức truyền thống tại quầy. Tuy nhiên, không có nhiều người hâm mộ xếp hàng mua vé như thường lệ. Kết quả trận đấu lượt đi có vẻ đã khiến người hâm mộ thờ ơ với đoàn quân của huấn luyện viên Chu Xie.
Tiền vệ Tom Heyer khẳng định đang rất háo hức chờ đón trận ra mắt Indonesia khi tái đấu Việt Nam tại Mỹ Đình vào ngày 26 tháng 3 tới. Liên đoàn bóng đá Indonesia hiện đang gấp rút hoàn tất thủ tục giấy tờ để tiền vệ gốc Hà Lan này đủ điều kiện thi đấu.
Bảy mươi năm trước, ngày 7 tháng 5 năm 1954, lá cờ quyết chiến, quyết thắng của quân đội ta tung bay trên nóc hầm tướng Đờ Cát, đánh dấu thắng lợi hoàn toàn của quân và dân ta với chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Chiến thắng này đã đập tan kế hoạch Nava của Pháp, chấm dứt hoàn toàn ách xâm lược của thực dân Pháp trên đất nước ta.
Với tinh thần tất cả dồn sức cho Điện Biên Phủ, trong chiến dịch, nhân dân các địa phương đã đóng góp hàng chục ngàn tấn gạo, hàng ngàn tấn thực phẩm, trên 26.400 lượt dân công, gần 21.000 xe đạp thồ, hàng trăm ngựa thồ. Đồng bào Tây Bắc đã giao cả những rẫy lúa, nương ngô cho các đơn vị thu hoạch để bộ đội ăn no, đánh thắng.
Sau 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường, dũng cảm, sáng tạo, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bất khả chiến bại đã bị quân và dân ta xóa sổ hoàn toàn. Thắng lợi này trực tiếp đưa đến việc ký hiệp định Geneva về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương, tạo cơ sở và điều kiện để nhân dân ta tiến lên giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc vào năm 1975. Dẫn bước ta đi lên nào, kéo pháo ta sang qua đèo trước khi trời hừng
sáng. Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5, trên các nền tảng của báo Nhân dân như báo in phát hành hàng ngày, báo Nhân dân cuối tuần, Nhân dân hàng tháng, báo điện tử nhân dân.vn, truyền hình Nhân dân, sẽ gửi đến quý độc giả các bài viết, câu chuyện, các thước phim tái hiện lại mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.
Đây cũng là dịp để chúng ta khắc ghi công ơn to lớn của các cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Cũng là nguồn cổ vũ động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau. Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Ánh Nguyệt.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, trong đêm qua ở khu vực Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, tỉnh Yên Bái có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn và nhất là hiện tượng sương mù xuất hiện nhiều nơi. Trong ngày hôm nay, Tây Bắc Bộ trời sẽ chuyển nắng về trưa và chiều. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay sẽ tăng lên mức 28-31 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, trưa và chiều nay, trời cũng chuyển nắng nhẹ, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay tăng lên mức 25-27 độ. Đêm qua và sáng sớm nay, miền Trung trời ít mưa, lúc này chỉ Thanh Hóa, Nghệ An là còn đang mây nhiều, có sương mù. Còn khu vực từ Hà Tĩnh trở vào đến Bình Thuận, trời đã có nắng. Trong ngày hôm nay, cả 14 tỉnh thành phố miền Trung đều không mưa, nắng ráo, nhiệt độ cao từ 30-33 độ. Trong đó, các huyện vùng núi phía Tây của khu vực từ Nghệ An trở vào đến Thừa Thiên Huế sẽ xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao 35-36 độ. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay sẽ vẫn là một ngày nhiệt độ tăng cao ở cả 3 khu vực. Với 5 tỉnh thuộc cao nguyên, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay sẽ ở mức 31-34 độ. Một số nơi nhiệt độ cao từ 35-36 độ, còn ở khu vực Nam Bộ ngày hôm nay vẫn xảy ra nắng nóng diện rộng với mức nhiệt cao 35-37 độ ở tất cả các tỉnh miền Đông. Đối với khu vực miền Tây, nhiệt độ thấp hơn, dao động từ 32-35 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.